Ba La Mã, Tăng Pháp Thọ Giới. Một, Sư Chí Pháp. 1.1, Tam Ngữ Đắc Giới. Các tỳ kheo vâng lời Đức Thế Tôn dạy, họ du hành trong nhân gian để thuyết Pháp. Lúc bấy giờ, có người nghe Pháp, sanh lòng tin, muốn thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo dẫn người muốn thọ cụ túc về chỗ Đức Như Lai. Khi chưa đến nơi, giữa đường họ thoái thất tính tâm nên không được thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Từ nay về sau, cho phép các ông trực tiếp cho người xuất gia thọ giới cụ túc, nên dạy bảo người muốn thọ giới cụ túc như vậy. Bảo cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay. Dạy nói như vậy: Con tên là, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin xuất gia trong giáo Pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy, rồi nói tiếp: Con tên là, đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin xuất gia trong giáo Pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Đức Phật dạy: Từ nay về sau, cho phép nói ba câu như vậy, tức là thọ giới cụ túc. 1.2, Bạc Đà La Bạc Đề. Một thời, Đức Thế Tôn trú trong vườn Kiếp Ba tại Uất Tỳ La. Bấy giờ, có Uất Tỳ La, Bạc Đà La Bạc Đề, gồm có 50 người đồng bạn, dẫn các phụ nữ đến nơi vườn này, cùng nhau vui chơi. Trong số đồng bạn đó, có một người không có vợ, thuê một dâm nữ dẫn đến vui chơi. Dâm nữ này trộm lấy của cải của người ấy, rồi bỏ trốn, không biết ở đâu. Đồng bọn biết bạn của mình bị mất của, liền rảo khắp vườn để tìm người dâm nữ. Từ xa, thấy Đức Như Lai tướng mạo đoan chánh, các căn tịch định. Họ bèn phát tâm hoan hỷ, đến trước Đức Thế Tôn thưa hỏi: Đại Sa Môn có thấy một người đàn bà đến đây hay không? Đức Phật nói: Các cậu là công tử nhà ai, đi tìm người đàn bà nào? Các cậu nói: Đại Sa Môn nên biết, Uất Tỳ La, Bạc Đà La Bạc Đề và đồng bạn gồm 50 người, cùng các phụ nữ vui chơi trong vườn này. Một người trong số đồng bạn không có vợ, nên dùng tiền thuê một dâm nữ dẫn đến cùng vui chơi. Dâm nữ ấy trộm lấy của cải của anh ta, rồi bỏ trốn, không biết ở đâu. Nay chúng tôi vì là đồng bạn, đến đây để tìm dâm nữ kia. Đức Phật nói: Sao các công tử, nên tự tìm chính mình, hay nên tìm người phụ nữ? Các cậu trả lời: Nên tìm chính mình, hơn là tìm người phụ nữ. Đức Phật bảo các cậu công tử hãy ngồi lại đây, ta sẽ nói pháp cho các công tử. Bấy giờ, các công tử kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các cậu nói pháp tối thắng, khuyến khích, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Các công tử ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai. Phật bảo: Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc. 1.3 Uất Tỳ La Ca Diếp. Một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Uất Tỳ La. Nơi Uất Tỳ La có phạm chí tên là Uất Tỳ La Ca Diếp đang cư trú tại đó. Ông là bậc thầy cao cả đối với 500 phạm chí bệnh tóc. Người trong nước Ương Già và Ma Kiệt đều xưng ông là A-La-Hán. Đức Thế Tôn đến chỗ Uất Tỳ La Ca Diếp nói: Tôi muốn nghỉ lại một đêm trong thất này được không? Uất Tỳ La Ca Diếp trả lời: Được thôi, không có gì trở ngại. Chỉ có điều trong thất đó có con độc long cực ác. Sợ nó làm hại ông chăng? Đức Phật nói: Không can gì, miễn ông đồng ý. Độc long không hại tôi đâu. Ca Diếp trả lời: Thất này rộng rãi, tùy ý ông cứ nghĩ. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào trong thạch thất, tự trải tọa cụ, ngồi kết già, thẳng mình chánh ý. Con độc long thấy Đức Như Lai ngồi im lặng, nó liền khạc ra khói mù. Đức Như Lai cũng phóng ra khói mù. Con rồng thấy Đức Như Lai phóng ra khói mù, nó lại khạc ra lửa. Như Lai cũng phóng ra lửa. Khi ấy, trong thạch thất bốc lên khói lửa. Ca Diếp từ xa thấy lửa và khói nơi thạch thất, bèn nghĩ: Sa môn Cù Đàm rất xinh đẹp, đáng tiếc là bị độc long làm hại rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: Này ta hãy bắt con độc long này, không gây thương tổn thân nó, mà chỉ hàng phục nó. Như Lai liền dùng thần lực hàng phục độc long, không làm thương tổn đến thân con độc long. Khói và lửa từ thân của độc long phóng ra, từ từ yếu dần. Trong thân Như Lai phóng ra vô số ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, lưu ly, pha lê. Đức Như Lai hàng phục con độc long rồi, đựng nó trong bình bát. Sáng sớm, Ngài đem đến chỗ Uất Tỳ La Ca Diếp và nói: Ông muốn biết không, con độc long mà ông nói đó, tôi đã hàng phục, hiện đựng trong bát này. Ca Diếp nghĩ: Sa môn Cù Đàm có đại oai đức, thần túc tự tại, nên mới có thể hàng phục được con độc long này, mà không bị nó làm hại. Sa môn Cù Đàm này tuy đạt thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đã chứng đắc A-La-Hán. Ca Diếp nói: Đại Sa môn có thể nghỉ đêm nơi đây, tôi sẽ cung cấp thức ăn. Đức Phật bảo Ca Diếp: Nếu ông tự thân báo giờ đã đến, tôi sẽ nhận lời mời của ông. Ca Diếp bạch: Đại Sa môn tạm nghỉ đêm nơi đây, tôi sẽ đến báo giờ. Đức Như Lai sau khi thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về nghỉ đêm tại thạch thất. Đêm hôm ấy tỉnh mịch, Đức Thế Tôn nhập hỏa quang tam muội, làm cho thạch thất kia sáng rực lên. Trong đêm, Ca Diếp thức dậy, thấy thạch thất tỏa ánh sáng của lửa rực chiếu, liền nghĩ: Ngài Đại Sa Môn này cực kỳ xinh đẹp, nay nghỉ đêm nơi thạch thất này bị lửa thiêu mất. Ca Diếp liền dẫn đồ chúng đến đứng vây xung quanh thạch thất. Sáng ngày Ca Diếp bạch Phật: Giờ đã đến, xin mời đến ăn cơm. Lại hỏi: Đại Sa Môn, đêm qua vì sao có ánh lửa sáng lớn vậy? Đức Phật nói: Đêm vừa rồi tôi nhập hỏa quang tam muội nên thạch thất tỏa ánh sáng chiếu rực. Ca Diếp nghĩ: Đại Sa Môn này có đại oai thần, trong đêm tịch tỉnh nhập hỏa quang tam muội chiếu sáng thạch thất. Sa Môn Cù Đàm tuy đã chứng đắc A La Hán, nhưng ông không bằng ta, người đã chứng đắc A-La-Hán. Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, đến một khu rừng nghỉ đêm nơi đó. Sáng ngày, ông Ca Diếp đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: giờ đã đến, xin mời đến ăn cơm. Đức Phật nói, ông về trước, tôi sẽ đến sau. Đức Thế Tôn bảo ông Ca Diếp về trước, rồi Ngài đến cây Diêm Phù Đề. Quãi này được gọi là Diêm Phù Đề, vì nơi đó có cây Diêm Phù Đề. Đức Như Lai đến đó lấy trái Diêm Phù, rồi đến chỗ Ca Diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca Diếp về đến sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, bèn hỏi. Đại Sa Môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa Môn lại đến trước tôi? Phật nói với Ca Diếp, tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến cây Diêm Phù Đề, lấy trái Diêm Phù, về đây trước và ngồi ở đây. Trái Diêm Phù này sắc đẹp, thơm, ngon, ông có thể dùng đi. Ông Ca Diếp nói, thôi thôi Đại Sa Môn, như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại Sa Môn tự dùng đi, đây là trái mà Đại Sa Môn nên dùng. Ca Diếp nghĩ rằng, Đại Sa Môn này có thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đắc A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về trú tại khu rừng cũ. Sáng ngày, Ca Diếp đến chỗ Đức Phật thưa, giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. Phật bảo, Ca Diếp, ông về trước, tôi sẽ đến sau. Đức Thế Tôn nói với ông Ca Diếp như vậy rồi, Ngài đến Diêm Phù Đề, cách đó không xa, có cây Ha Lê Lạc. Ngài hái lấy trái Ha Lê Lạc, rồi đến chỗ Ca Diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca Diếp về đến sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, bèn hỏi. Đại Sa Môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa Môn lại đến trước tôi? Phật nói với Ca Diếp, tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến Diêm Phù Đề. Cách đó không xa, có cây Ha Lê Lạc. Tôi đến lấy trái Ha Lê Lạc, rồi mới đến đây. Trái Ha Lê Lạc này sắc đẹp, thơm ngon, ông có thể dùng đi. Ca Diếp nói, thôi thôi Đại Sa Môn, như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại Sa Môn tự dùng đi, đây là trái mà Đại Sa Môn nên dùng. Ca Diếp nghĩ rằng, Đại Sa Môn này có thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đắc A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về trú tại khu rừng cũ. Sáng ngày, Ca Diếp đến chỗ Đức Phật thưa, giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. Phật bảo, Ca Diếp, ông về trước, tôi sẽ đến sau. Đức Thế Tôn nói với ông Ca Diếp như vậy rồi, Ngài đi lên phương Bắc, đến Uất Đơn Việt, lấy lúa chín tự nhiên, rồi đến chỗ Ca Diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca Diếp về đến sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, bèn hỏi. Đại Sa Môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa Môn lại đến trước tôi? Phật nói với Ca Diếp, tôi bảo ông về trước, sau đó tôi đi lên phương Bắc, đến Uất Đơn Việt, lấy lúa chín tự nhiên, rồi mới lại ngồi đây. Gạo này sắc đẹp thơm ngon, ông có thể lấy dùng. Ca Diếp nói, thôi thôi Đại Sa Môn, như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại Sa Môn tự dùng đi, đây là gạo mà Đại Sa Môn nên dùng. Ca Diếp nghĩ rằng, Đại Sa Môn này có thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đắc A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về trú tại khu rừng cũ. Sáng ngày, Ca Diếp đến chỗ Đức Phật thưa. Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. Phật bảo, Ca Diếp, ông về trước, tôi sẽ đến sau. Đức Thế Tôn nói với ông Ca Diếp như vậy rồi, Ngài đi lên trời Đao Lợi, lấy hoa Mạn Đà La, rồi đến chỗ Ca Diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca Diếp về đến sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, bèn hỏi. Đại Sa Môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa Môn lại đến trước tôi? Phật nói với Ca Diếp, tôi bảo ông về trước, sau đó tôi đi lên trời Đao Lợi, lấy hoa mạn đà la, rồi mới lại ngồi đây. Hoa này sắc đẹp, mùi thơm sực nức. Ông cần có thể lấy dùng. Ca Diếp nói, thôi thôi Đại Sa Môn, như thế đã là cúng dường tôi rồi, Đại Sa Môn tự dùng đi. Ca Diếp nghĩ rằng, Đại Sa Môn này có thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đắc A-La-Hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về khu rừng cũ nghỉ đêm. Trong đêm ấy, Tứ Thiên Vương mang phẩm vật cúng dường đến chỗ Đức Thế Tôn để cúng dường và nghe pháp. Trong đêm tối, họ tỏa ánh sáng chiếu xoay bốn phương giống như một vòm lửa lớn, chắp tay kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi đứng phía trước. Khi ấy, Ca Diếp thức dậy, thấy trong khu rừng có ánh sáng lớn chiếu xoay bốn phương giống như một vòm lửa to. Sáng ngày đến chỗ Đức Thế Tôn thưa, giờ đã đến, xin mời đi ăn cơm. Rồi ông hỏi, Đại Sa Môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng lớn này, chiếu soi bốn phương, giống như một vòm lửa rực cháy? Đức Phật nói với ông Ca Diếp, đêm qua, Tứ Thiên Vương đem phẩm vật cúng dường đến chỗ tôi để cúng dường và nghe pháp. Họ tỏa ánh sáng, chiếu soi bốn phương, chứ chẳng phải là lửa. Ca Diếp nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đại Sa Môn này có đại thần lực khiến cho Tứ Thiên Vương đến nghe pháp. Đại Sa Môn có đại thần túc tự tại. Nhưng ông không bằng ta, người đắc A-La-Hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp xong, trở về lại khu rừng cũ. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân đem phẩm vật đến cúng dường và muốn nghe pháp, tỏa ánh sáng lớn trong đêm tối, chiếu bốn phương như vòm lửa lớn rực cháy, vượt hơn ánh sáng trước, thanh tịnh không tì vết, chắp tay kính lễ Đức Như Lai, rồi đứng phía trước để nghe pháp. Ca Diếp trong đêm thức dậy, thấy ánh sáng chiếu bốn phương hơn cả ánh sáng hôm trước, trong sạch không tì vết. Sáng ngày, đến chỗ Đức Thế Tôn thưa, giờ đã đến, xin mời đi ăn cơm. Rồi ông hỏi, Đại Sa Môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng chiếu soi bốn phương như vòm lửa to rực cháy, hơn cả so với ánh sáng hôm trước, thanh tịnh không tì vết. Ánh sáng đó từ đâu mà có? Đức Phật nói với ông Ca Diếp, đêm vừa qua, Thích Đề Hoàng Nhân mang phẩm vật đến cúng dường tôi và nghe pháp, nên có ánh sáng đó. Ca Diếp nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đại Sa Môn này có đại thần lực, khiến cho Thích Đề Hoàng Nhân mang phẩm vật đến cúng dường nghe pháp. Đại Sa Môn có đại thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, người đắc A-La-Hán. Đức Thế Tôn thọ thực rồi trở về rừng cũ. Bấy giờ, Phạm Thiên Vương muốn dâng phẩm vật cúng dường lên Đức Như Lai, tỏa ánh sáng xoay khắp bốn phương trong đêm tối, như một vầng lửa lớn, hơn ánh sáng trước, trong sạch không tì vết. Ông chắp tay kính lễ Đức Như Lai, rồi đứng phía trước. Trong đêm, ông Ca Diếp thức dậy, thấy trong khu rừng có ánh sáng chiếu xoay bốn phương như một vầng lửa lớn, trong sạch không tì vết, hơn ánh sáng trước. Sáng ngày, đến chỗ Đức Thế Tôn thưa, giờ đã đến, xin mời đi ăn cơm. Rồi ông hỏi, đêm vừa rồi có ánh sáng lớn hơn so với ánh sáng trước. Ánh sáng ấy do đâu mà có? Đức Phật nói với ông Ca Diếp, đêm vừa rồi Phạm Thiên Vương đến nghe pháp cho nên có ánh sáng đó. Ca Diếp nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đại Sa Môn này có đại thần lực nên mới khiến Phạm Thiên Vương đến nghe pháp. Đại Sa Môn có đại thần túc tự tại. Nhưng ông không bằng ta, người đắc A-La-Hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp rồi, trở về lại khu rừng kia. Bấy giờ, Ca Diếp tổ chức một cuộc tế lễ lớn. dân chúng trong nước Ma Kiệt tập hợp đông. Ông nghĩ rằng, trong cuộc tế lễ này của ta, dân chúng tập hợp đông, Đại Sa Môn không đến, chẳng là điều tốt sao? Tại sao vậy? Vì nay, trong tế lễ này của ta, dân chúng trong nước Ma Kiệt tập hợp đông. Nếu Đại Sa Môn có mặt, với tướng mạo đoan chánh trên đời, rất ít có của Sa Môn, dân chúng thấy, ắt sẽ bỏ ta, thờ cúng Sa Môn làm thầy, không thờ kính ta nữa. Đức Thế Tôn biết Ca Diếp nghĩ như vậy, nên Ngài đi lên Uất Đơn Việt, lấy gạo lúa chín tự nhiên, và ngồi nghỉ 3 ngày tại suối lớn A Nậu. Ca Diếp lại nghĩ, hôm nay Đại Sa Môn sao không đến thọ thực? Ta có lễ cúng lớn, nhân dân trong nước Ma Kiệt tập hợp đông, ta nên để phần cho Sa Môn chăng? Nghĩ xong, Ca Diếp liền bảo người để phần. Sáng ngày, đến chỗ Đức Thế Tôn thưa, giờ đã đến, xin mời đi ăn cơm. Rồi ông hỏi, Đại Sa Môn, sao ngày hôm qua không đến? Ngày hôm qua, tôi có lễ cúng lớn, nhiều người tập hợp. Tôi có nghĩ, hôm nay Đại Sa Môn không đến, ta nên để phần cho Sa Môn chăng? Và tôi có để phần. Đức Phật nói với ông Ca Diếp, tôi cũng biết trước ý ông nghĩ. Ông nghĩ rằng, hôm nay Đại Sa Môn không đến, thì Đại Tế Đàn của ta thành tựu. Tại sao vậy? Vì trong Đại Tế Đàn của ta hôm nay, dân chúng trong nước Ma Kiệt tập hợp đông. Đại Sa Môn với tướng mạo đoan chánh, mọi người thấy, họ sẽ bỏ ta, thờ kính Sa Môn làm thầy, không thờ kính ta nữa. Tôi biết trong tâm ông nghĩ như vậy, nên tôi đến Uất Đơn Việt, lấy gạo lúa chín tự nhiên, và ngồi nghỉ ngày bên suối lớn A Nậu. Ca Diếp nghĩ, Đại Sa Môn này thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại thần lực. Biết những điều trong tâm ta đã nghĩ, nên đến Uất Đơn Việt, lấy gạo lúa chín tự nhiên, và ngồi nghỉ ngày bên suối lớn A Nậu. Đại Sa Môn tuy có đại thần túc tự tại, nhưng ông không bằng ta, Đắc A La Hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp, rồi trở về lại khu rừng cũ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá, liền nghĩ, làm sao có nước để giặt chiếc y này? Khi ấy, Thích Đề Hoàng Nhân biết Đức Phật nghĩ như vậy, liền đến trước Như Lai, dùng ngón tay chỉ xuống đất, một cái ao lớn liền hiện ra. Nước rất trong, không có bợn nhơ. Thích Đề Hoàng Nhân thưa, cúi xin Đức Thế Tôn dùng nước này để giặt chiếc y. Đức Thế Tôn lại nghĩ, nên giặt y trên cái gì đây? Thích Đề Hoàng Nhân biết Đức Như Lai nghĩ như vậy, liền đến núi Ma Đầu Cưu La, lấy một hòn đá lớn vuông vức để trước Đức Thế Tôn và thưa, cúi xin Ngài giặt y trên hòn đá này. Đức Thế Tôn lại nghĩ, giặt rồi lại phơi ở đâu? Thích Đề Hoàng Nhân cũng lại biết Đức Như Lai đang nghĩ như vậy, nên lại đến núi Ma Đầu Cưu La lấy thêm một hòn đá vuông vức để trước Đức Phật và thưa, xin Thế Tôn phơi y trên tảng đá này. Đức Thế Tôn giặt và phơi y rồi lại nghĩ, bây giờ ta hãy xuống ao chỉ đất này tắm. Ngài liền cởi y xuống tắm. Tắm xong, Đức Thế Tôn nghĩ, bây giờ ta vinh cái gì để lên khỏi ao? Khi ấy, bên bờ ao có một cây ca hưu lớn. Trước đó, nó nghiêng mình ra phía ngoài. Nhưng khi Đức Thế Tôn nghĩ như vậy rồi, nó liền xoay trở lại, nghiêng mình vào phía trong. Đức Thế Tôn vịn vào nó để lên khỏi ao. Sáng ngày, Ca Diếp đến chỗ Đức Thế Tôn thưa, giờ đã đến, xin mời đi ăn cơm. Rồi ông hỏi, Đại Sa Môn, sau nay có cái ao đẹp thế này mà trước đây không thấy có. Đức Phật nói với Ca Diếp, gần đây tôi nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá, liền nghĩ, làm sao có nước để giặt chiếc y này? Khi ấy, Thích Đề Hoàng Nhân biết tôi nghĩ như vậy, liền dùng ngón tay chỉ xuống đất. Một cái ao lớn liền hiện ra, nước rất trong, không có bợn nhơ. Rồi thưa, cúi xin Đức Thế Tôn dùng nước này để giặt chiếc y. Ca Diếp nên biết, ao này gọi là ao chỉ đất, cũng như miễu thần không khác. Ca Diếp lại hỏi, do đâu mà có hòn đá vuông vức lớn như thế này? Trước đây không có. Đức Phật nói, tôi lại nghĩ nên giặt y trên cái gì đây? Thích Đề Hoàng Nhân biết tôi nghĩ như vậy, liền đến núi Ma Đầu Cưu La, lấy một hòn đá lớn vuông vức để trước Đức Thế Tôn và thưa, cúi xin Ngài giặt y trên hòn đá này. Ca Diếp lại hỏi, hòn đá thứ hai do đâu mà có? Trước đây cũng không thấy. Đức Phật nói, tôi giặt y rồi, nghĩ. Giặt rồi lại phơi ở đâu? Thích Đề Hoàng Nhân lại cũng biết tôi đang nghĩ như vậy, nên lại đến núi Ma Đầu Cưu La lấy thêm một hòn đá vuông vức đến, thưa với tôi rằng, xin Thế Tôn phơi y trên tảng đá này. Ca Diếp hỏi tiếp, Đại Thọ trên bờ ao này, trước kia nghiêng xa phía ngoài, tại sao nay lại nghiêng vào phía trong? Phật nói với Ca Diếp, tôi giặt và phơi y rồi lại nghĩ, bây giờ ta hãy xuống ao này tắm. Tôi liền cởi y xuống tắm, tắm xong tôi nghĩ, bây giờ ta vinh cái gì để lên khỏi ao? Khi ấy, cây này nghiêng mình vào phía trong, tôi vịnh vào nó để lên khỏi ao. Rồi Ngài nói với Ca Diếp, nên biết, giống như cây thần không khác. Khi ấy, Ca Diếp nghĩ rằng, Đại Sa Môn này thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Có đại thần lực nên Thích Đề Hoàng Nhân mới cung cấp những thứ cần dùng và mới khiến các vật vô tình theo ý muốn của Sa Môn. Ca Diếp nói, Đại Sa Môn này thần túc tự tại đã đắc A-la-hán, tuy nhiên không bằng ta đắc A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca Diếp xong, trở về lại khu rừng cũ. Bấy giờ ông Ca Diếp lại nghĩ, nếu có người đến đây, ta sẽ mời ăn cơm. Đức Thế Tôn biết ý nghĩ đó, liền hóa 500 vị tỳ kheo, khoác y bưng bát, từ xa đi đến. Ca Diếp từ xa thấy 500 vị tỳ kheo, khoác y bưng bát đi đến, lại nghĩ, than ôi, các tỳ kheo từ đâu đến, ta làm sao đủ thức ăn để mời? Đức Thế Tôn liền thâu thần túc, khiến 500 vị tỳ kheo này biến mất. Ca Diếp nghĩ, đây là do thần lực của Đại Sa Môn biến hiện thế này. Sau đó, Ca Diếp lại nghĩ, nếu có người đến đây, ta sẽ mời cơm. Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa thành 500 vị phạm chí bệnh tóc, tay xách bình nước rửa, từ xa đi đến. Ca Diếp từ xa thấy 500 vị phạm chí búi tóc, tay xách bình nước rửa đi đến, liền nghĩ, than ôi, 500 phạm chí đến, thức ăn ở đâu đủ để mời? Đức Thế Tôn liền nhiếp thần túc, khiến 500 vị phạm chí biến mất. Ca Diếp nghĩ, đây là do Đại Sa Môn biến hóa. Ca Diếp lại nghĩ, nếu có người đến đây, ta sẽ mời cơm. Đức Thế Tôn lại hóa 500 vị phạm chí thờ lửa, cách thạch thất không xa, đều cùng nhau kính lễ thần lửa. Ca Diếp thấy vậy, nghĩ, than ôi, họ ở đâu đến? Thức ăn làm sao có đủ để mời? Đức Thế Tôn liền nhiếp thần túc, khiến 500 vị phạm chí biến mất. Ca Diếp nghĩ, đây là do Đại Sa Môn biến hóa. Bấy giờ, các phạm chí đệ tử ông Ca Diếp mỗi ngày 3 lần xuống nước để tắm. Nhưng quá lạnh, không thể chịu nổi, họ rét run. Bấy giờ, Đức Phật liền hóa 500 lò sưởi mà không có lửa khói và bảo các phạm chí tự mình sưởi ấm. Các phạm chí nghĩ, đây là do Đại Sa Môn biến hóa. Các phạm chí đều muốn bữa củi mà không thể bữa được. Các phạm chí nghĩ, đây là do đại lực của Đại Sa Môn làm nên. Sau đó, họ bữa được. Họ lại nghĩ, do thần lực của Đại Sa Môn làm nên. Họ muốn đưa búa lên mà không thể đưa được. Họ nghĩ, do thần lực của Đại Sa Môn làm nên. Sau đó, họ lại đưa búa lên được. Họ cũng nghĩ, do Đại Sa Môn làm ra. Các phạm chí muốn hạ búa xuống, không thể hạ được. Họ nói là do Đại Sa Môn làm nên. Sau đó, họ lại hạ búa được. Họ cũng nói, do Đại Sa Môn làm nên. Các phạm chí muốn nhen lửa mà không thể nhen được, nghĩ rằng do Đại Sa Môn làm. Sau đó, lại nhen được. Họ cũng nói, do Đại Sa Môn làm nên. Họ muốn tắt lửa, không thể tắt được, nói là do Đại Sa Môn làm nên. Sau đó lại tắt được. Họ cũng nghĩ là do Đại Sa Môn làm nên. Họ xách bình nước rửa muốn đổ nước ra mà không đổ được. Họ nghĩ là do Đại Sa Môn làm ra. Sau đó lại đổ được. Họ cũng nghĩ do Đại Sa Môn làm ra. Các phạm chí muốn thôi không trút nước vào bình nước rửa nữa, vẫn không thôi được. Họ nghĩ là do Đại Sa Môn làm nên. Sau đó lại thôi được. Họ cũng nghĩ là do Đại Sa Môn làm nên. Lúc bấy giờ, bốn phía có đám mây đen kéo đến, trời mưa lớn như trút nước xuống, nước lụt lên đến ngang lưng. Ca Diếp nghĩ, Đại Sa Môn này cực kỳ xinh đẹp, bậc nhất trong loài người này, có lẽ bị nước cuốn mất. Ca Diếp liền dẫn đồ chúng đi trên một chiếc thuyền bằng một cây đại thọ để đến cứu Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang kinh hành nơi vùng đất khô ráo bên ngoài, như mấy bữa trước. Ca Diếp thấy Đức Phật đi kinh hành nơi vùng đất khô ráo như trước, như trong nhà, bèn nghĩ. Đại Sa Môn này thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, nên mới khiến những vật vô tình vẫn xoay theo ý muốn của mình. Đại Sa Môn này, thần túc tự tại đã được A-La-Hán. Tuy nhiên, vẫn không như ta đắc A-La-Hán.